Đó, rồi trường hợp thứ bảy là thân không còn cảm giác, tức là lại do tâm này tan hết vào trong cái tánh rỗng rang, toàn thân bỗng nhiên đồng như cây cỏ, lửa đốt, dao cắt không có cảm giác gì, lửa không thể đốt cháy được thân, dù cho cắt lấy thịt mình cũng giống như cắt cây gỗ. Đây gọi là tiêu bỏ tướng trần, dẹp tánh bốn đại, thẳng vào chỗ thuần nhất, tạm thời được như thế, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh, gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền mắc phải bọn tà. Đến đây thì cái do công phu không mình thâm cứu lâu, rồi cái tâm nó tan vào trong cái tánh rỗng rang của mình, không giống như là quên ngã, quên cái ngã, nhưng mà chưa phải, chỉ là tạm thời do cái sức định mà nó khiến như vậy thôi. Cho nên nghĩa là bây giờ thân đồng cũng như cây như gỗ vậy, nó hết còn cảm giác đau đớn, không lửa nó cũng không đốt được. Đó, thì ở đây Phật gọi là do mình tiêu bỏ được cái tướng trần bên ngoài, dẹp cái tính bốn đại, cho nó thẳng vào cái chỗ gọi là thuần nhất, nhưng mà quên cái bốn đại, không? Thì như vậy tức là bốn đại nó không còn kết, thì lúc này là tạm nó được như vậy. Thì cái đó cũng để cho thấy rằng nghĩa là cái cảm giác đau đớn rồi đó, thì đó cũng do tưởng thôi, không? Bởi vậy mà hãy tưởng nhiều thì đau khổ nhiều. Thí dụ như một cái viên đạn mà nó bất thần nó bắn trúng vào mình thì mình không có cảm thấy sợ gì hết, không? Nhưng mà người mà đứng ở trước mình nhắm bắn ngay mình thấy rõ, tưởng tượng quá nhiều thì mình thấy sợ hãi, không? Cũng vậy, người mà có nghị lực mạnh, không? Chẳng hạn cũng như là mình đọc sử thấy ông Quan Công đó bị thương cánh tay, không? Rồi ông ngồi ông đánh cờ, đưa cái tay cho ông Qua Đà, ông mổ vết thương, ông nạo xương, không? Mà vẫn là tự nhiên. Còn mình bây giờ là chỉ cần là lấy dao là cắt cái thịt chút xíu là mình thấy là tưởng tượng là chịu không nổi rồi. Đó là cũng là cái nghị lực mạnh, không? Tức là tinh thần vững mà tạm được như vậy, không? Đó, thì ở đây là cũng vậy, không? Cái này cũng do công phu, nghĩa là tiêu bỏ cái tướng trần, dẹp cái tánh bốn đại thì nó cũng tạm được như vậy, chứ cũng chưa phải là chứng thánh. Rồi trường hợp thứ 8 là khắp nơi đều thành cõi Phật, tức là đến đây thì lại dùng cái tâm này thành tựu cái tánh thanh tịnh, công phu tĩnh tâm cùng cực, thì bỗng thấy núi sông đất liền khắp mười phương đều thành cõi Phật, đủ cả bãi báo sáng ngời đầy khắp, lại thấy hằng sa Như Lai đầy cả hư không tuyệt đẹp, phía dưới thì thấy suốt địa ngục, trên xem đến cung trời không có ngăn ngại. Đây gọi là do tâm tưởng ưa chán ngưng động lâu, ngưng động ngày càng sâu, tâm tưởng lâu mà quá thành chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh liền mắc phải bọn tà. Thì đến cái phần này gọi là công phu mà tĩnh tâm, mà tĩnh tâm nó cùng cực, tức nó rất mạnh, không? Thì nó hiện ra như vậy, tức là thấy cả mười phương đều thành cõi Phật, không? Rồi Như Lai nghĩa là tức là vô số Đức Phật đầy cả hư không rất là đẹp, không? Mà rồi cái còn thấy nữa, nghĩa là phía dưới thấy suốt cả địa ngục, trên thấy suốt đến cõi trời, giống như là được thiên nhãn, không? Nhưng mà đây thì ngài cũng kết lại là do cái tâm ưa chán thôi, ưa chán nó ngưng động lâu, tức là bình thường mình ưa tưởng cái cõi đẹp, không? Rồi chán cái cõi xấu, cõi khổ địa ngục rồi đó, do cái tâm tưởng nó thường nhớ thường tưởng vậy, cái nó kết kết lâu, rồi đến đây cái công phu cùng cực này cái thì nó hiện ra, tức là theo cái tưởng bình thường hàng ngày đó, quen đó, không? Cái thì nó hiện ra, cho nên hiện cảnh là thật đẹp như là cảnh Phật, rồi cảnh cũng thật xấu như là địa ngục. Thì như vậy cũng để cho thấy rằng cũng là duy tâm mà hiện, chứ cũng không phải thật. Là khi được như vậy thì cũng không có gọi là cũng không có quan tâm, cũng không có khởi tâm động niệm. À, như vậy thì mình bây giờ coi như gần gần được bậc thánh rồi, thì khi mà có động niệm như vậy đó thì có cơ hội cho ma xen vào. À, còn thấy gì thấy vẫn bình tĩnh rồi nó qua thôi thì công phu mình nó sẽ tiến tới, thấy không? À, cho nên phải biết trước. À, rồi cái trường hợp thứ 9 là ban đêm mà thấy xem thấy cả phương xa, tức là lại dùng cái tâm này tham cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy được phương xa, nào là phố, chợ, giếng nước, đường xá, ngõ hẻm, rồi bà con, quyến thuộc, hoặc nghe tiếng họ nói. Đây gọi là do tâm bức ép thái quá, khiến nó phóng ra, nên thấy được cách xa như thế, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh, gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền mắc phải bọn tà. Không. À, trường hợp này cũng vậy, do cái định tâm, rồi dùng cái tâm định đó, tham cứu nó sâu xa. Không. À, thì rồi cái bỗng ở giữa ban đêm thấy được những cái phương xa. Tức là cho mình ban đêm mình ở thiền viện này, cái mình thấy cả xuống dưới, nghĩa là Uông Bí hoặc xa như vậy. Không. À, thấy những đường xá ngõ hẻm rõ ràng, có khi là thấy những bà con quyến thuộc, rồi nghe tiếng họ nói nữa, tức là ở đây mà nghe cả tiếng nói ở ngoài xa, cả ngoài Uông Bí chẳng hạn. À, thì cái trường hợp này không, mình nghe thì giống cũng như là tưởng tượng là cũng khó hiểu không, nhưng mà sự thật là cũng có không. Ở trong thiền viện trước kia cũng có người là cũng có những cái hiện tượng là cũng giống vậy, tức là ngồi thiền khi là ở trong thiền đường vậy mà thấy cả ngoài thiền đường, hoặc là thấy ngược lại chung quanh, ngồi vậy mà thấy cả những cảnh ở chung quanh và ở phía sau lưng. Không. À, nó cũng có hiện tướng như vậy. Tức là cũng do cái tâm nó an định, thứ hai thì cũng do cái công phu, do cái người có hạt giống đó, hạt giống quân tập ngày xưa, có thể ngày xưa là quân tập những cái pháp định gì đó, không? À, thì nó lại bây giờ cái chủng tử đó là nó lại nghĩa là khế hợp, cái này nó hiện ra. Thì khi mà thấy được như vậy đó, mình cũng không có lấy gì làm lạ, không? Cũng không có sợ mà cũng không có mừng. À, như là ngày xưa mình đọc trong sứ thiện vậy, nhiều vị như là thiền sư Đoan Nham đó, một hôm thì có một bà lão đến viếng thăm ngài, thì ngài mới bảo bà hãy đi về cho nhanh để mà cứu mấy ngàn sinh mạng. À, thì bà nghe bà cũng không biết gì, bà mới vội đi về nhà, thì thấy cô con dâu đang mang một giỏ ốc bắt được ở ngoài ruộng về, không? Bà hiểu liền, cái bà đem cái giỏ đó bà thả phóng sanh hết. Tức là như vậy thì ngài Đoan Nham ngài ở thiền viện, nhưng mà ngài thấy cả cái việc ở nhà của bà, cho nên bảo bà về nhà. Còn ở trong trong luật đó, cũng như trong sử thiền cũng có kể thiền sứ An, thiền sứ An ở chùa Quang Hiếu đó, không? Thì cái vị mà thiền sư này á, thì ngài vốn là ngài quê ở Vĩnh Gia, xuất gia từ bé, rồi sau đó ngài với các am tranh ngài ở tu cũng rất là chuyên tâm, thường gọi là ngồi thiền mãi, ít có khi nào nằm, rồi thường gọi là ngồi mãi không nằm đó. Rồi ngài thì ăn một bữa không có mặc lụa là sang trọng. Sau ngài đến tham vấn với quốc sư Đức Thiều, được quốc sư gọi là thầm nhận ấn chứng. Rồi sau nhân một hôm xem kinh Quan Nghiêm, đến đoạn gọi là nơi thân không chỗ thủ, nơi tu cũng không chỗ chứng, nơi pháp không chỗ trụ, quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại rỗng lặng, thì sư mới quát nhiên nhập định. Nghe tới đó cái bỗng là nhập định. Mà nhập định vậy đó là hơn một tuần mới xả. Tuần đây là tuần theo lịch Trung Quốc đó, tức là tuần là 10 ngày đó, tức là hơn 10 ngày mới xả, tức là tự định mới dậy. Thì thấy thân tâm nó trong sáng, nó rất nhẹ nhàng, rồi rõ phát được những cái chỗ sâu kín ở trong đạo. Rồi sau đó thời gian rồi sau này thì ông Trung Ý Vương nghe tiếng tâm và đạo đức của ngài mới mời trụ ngôi chùa gọi là chùa Thanh Thái ở đất Việt, tức là bên Trung Hoa có cái vùng gọi là vùng Mân Việt đó. Thì sư tuy là trụ trì ở chùa mà cũng vẫn thường thích ngồi yên ở nơi cái phương trượng. Một hôm sư đang ở trong định, cái thì ngồi định vậy không, cái thấy hai vị tăng đứng giữa lan can chùa nói chuyện không? Nói chuyện cái thì cái sao có là có cái thiên thần, có vị thiên thần đứng hộ vệ rồi lắng nghe có vẻ cung kính. Rồi lát sau bên sau là chợt thấy thiên thần bỏ đi, có ác quỷ nó đến rồi nó tỏ vẻ nó mắng nhiếc rồi cái thì khi mà hai ông tăng này đi thì nó phủi nó quét cái dấu chân, nó tỏ vẻ nó khinh thường, nghe không? Thì sau khi xuất định ra thì ngài mới cho gọi hai ông tăng đến, ông hỏi thử xem cái lý do là sao, thì mới biết hai ông mới kể là ban đầu á là đứng bằng chuyện Phật pháp với nhau, nghe không? Bằng chuyện Phật pháp cho nên rồi thiên thần hậu vệ mới cung kính lắng nghe đó, nhưng mà nói chuyện hơi rồi cái hết chuyện nói cái bàn qua chuyện thế tục. Tôi nói chuyện thế tục với chuyện này chuyện kia, cho nên là thiên thần bỏ đi thì quỷ nó tới, tới nó mắng nó nhiếc, nhưng mà mình không có mắt, gọi là không có mắt thiên nhãn cho nên không thấy được. Nhưng mà đây ngài ở trong định ngài thấy, đến nó mắng nhiếc rồi nó còn phủi nó quét cái dấu chân, tỏ vẻ nó khinh bỉ. Cho nên đó thì đó tức là ngồi ở đây mà thấy được hơi chỗ xa. Thì như vậy cho nên là khi mà mình có những cảnh hiện ra thì mình thấy cũng không có chuyện gì lạ. Ở đây thì gọi là do tâm bức ép thái quá, khiến cho nó ở bên trong rồi nó phóng ra mà thấy được xa như vậy thôi. Thì cũng là duy tâm hiện chứ không phải gì, cho nên là chưa phải là chứng thánh. Đừng tưởng là cho mình là thánh gì đó thì là mắc kẹt rồi cứ đi phe người này phe người kia đó. Đó là cái cảnh trường hợp thứ 9.